chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị và các bạn, quan Kinh Lý Hai đã có tình cảm với cô Tư Thục rồi, nên niêm một bức thư gửi về cho cha mẹ. Vợ chồng Hương Sư Cu không khỏi bất ngờ và khó xử khi biết người mà Kinh Lý Hai muốn xe duyên lại chính là con của cậu Hai Nghĩa. Vợ chồng Cai Tuần Bưởi vốn ham danh vọng và gia tài, hơn nữa muốn qua đây rửa nhục cho em gái nên đồng ý cho Kinh Lý lấy cô Tư Thục ngay. Nhưng vợ chồng Hương Sư Cu thì không thể bước qua luân thường đạo lý để cho con kết hôn. Chuyến đi Gò Công chỉ có Hương Sư Cu và vợ chồng Cai Tuần Bưởi. Quan Kinh Lý được gặp cha và cậu mợ thì mừng rỡ vô cùng. Khi biết được cội rễ của mình, ông vô cùng buồn bã và rối rắm. Nhưng qua đây, ông mới thấu hiểu nỗi tủi nhục của mẹ và tấm lòng bao dung, độ lượng, nhân đức của cha. Ông lại càng yêu thương, kính trọng cha má nhiều hơn. Bà chủ Khanh được tin gia đình Kinh Lý Hai lên có đủ cả đàn ông, đàn bà thì cho rằng họ đã chịu cho Kinh Lý cưới Tư Thục rồi nên đi coi mặt nhà gái. Bà sốt sắng cùng chồng qua nhà việc mời đàn trai qua nhà mình ăn cơm. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Con Nhà Nghèo của tác giả Hồ Biểu Chánh với giọng đọc Thu Loan.
Hai vợ chồng Hương Chủ bước vô nhà việc, không thấy ai hết. Duy có một mình Quan Kinh Lý ngồi dựa bàn, chống tay lên trán, mặt buồn thiu. Quan Kinh Lý lật đật đứng dậy chào hỏi, nhắc ghế mời ngồi, coi bộ không được vui vẻ như trước. Bà chủ vừa ngồi xong thì bà hỏi: "Nghe nói có ông bà dưới nhà lên nên vợ chồng tôi lật đật qua thăm rồi mời qua nhà tôi nghỉ cho tiện. Ông bà đi đâu mà không thấy ở đây?" "Thưa, không có má tôi lên, cha tôi với cậu Hai, mợ Hai tôi lên mà thôi. Cha tôi dắt đi ra ngoài Bình Phú Tây. Ra nhà ai đó vậy, Quan Kinh Lý?" "Thưa, nhà của Hương Giáo Dạng." "Hương Giáo Dạng ở xóm nào kia?" Quan Kinh Lý mắc đi kêu người ta đem nước đãi khách. Hương Chủ rước mà trả lời với vợ: "Hương Giáo Dạng ở gần ngã ba chợ Dinh, xóm phía bên tay trái đó." Bà chủ ngồi ngẫm nghĩ, chừng thấy Quan Kinh Lý trở lại, bà bèn hỏi tiếp: "Ông ở dưới nhà lên, vậy mà Quan Kinh Lý có thưa việc đó lại cho ông hay rồi chưa?"
"Thưa có, tôi thưa rồi."
"Ông định thế nào? Ông có tính bữa nào đi ra nhà anh hội đồng chơi, đặng thấy con nhỏ hay không?"
"Thưa không được, cha tôi không chịu."
"Ủa sao vậy?"
"Thưa, cha tôi nói má tôi có hứa làm xuôi với thầy Bang Biện phía dưới Cà Mau rồi. Bất nhân giữ hôn, làm lờ giờ công việc hết. Cha chả, mấy làng gần đây họ đã hay hết trọi rồi. Nếu mà việc không thành, anh hai chị hai tôi mang tiếng biết chừng nào. Mà vợ chồng tôi cũng mắc cỡ với họ nữa. Báo hại quá. Hai ông bà có lòng thương tôi, thật tôi mang ơn nhiều lắm. Nhưng mà việc không thành lại tại trời, chớ không phải tại tôi. Vậy xin hai ông bà thứ lỗi dùm cho." Hương Chủ nói: "Vậy mới thấy căn duyên thiệt là trời định. Có người đến gần ngày cưới mà không phải căn duyên, rồi ông trời khiến xa, tự nhiên phải xa nhau." Quan Kinh Lý cười gượng mà đáp: "Ông chủ nói nghe phải lắm. Không biết chừng ông trời khiến xa như vậy đó mà ông cũng thương hại cả hai đàng." Bà chủ ngồi buồn so, cách một hồi lâu bà thở ra mà than: "Cha chả, con nhỏ nó hay đây, chắc là nó giàu lắm. Bộ nó thương Quan Kinh Lý quá, biết nói làm sao với nó bây giờ." Bà chủ ngẫm nghĩ thế nào không biết mà bà lại hỏi Quan Kinh Lý: "Vậy chơ, Quan Kinh Lý thưa với ông mà xin hồi ở dưới rồi cưới trên này không được hay sao?"
"Sao cho được?" Quan Kinh Lý nói Quan Kinh Lý đã thương lỡ con nhỏ này rồi, sao lại không được?
"Tôi đâu dám như vậy, làm con cái phải để cho cha mẹ định đôi bạn cho chứ. hồi ban sơ tôi đã có tỏ sự ấy với bà. Vậy bà quên hay sao? Bà chủ không biết dùng kế nào ép cho được nữa. Bà cứ ngồi đó hoài không về. Bà hỏi chuyện rông dài một hồi, rồi bà nói. Thôi, dầu việc thành hay là không thành cũng vậy. Bề nào tôi cũng mời ông thân của quan kinh lý với ông cậu bà mợ đến nhà tôi chơi cho biết. Chừng nào ông trở vô đây? Thưa, cha tôi không có nói. Tôi sợ không vô nữa. Gần 10 giờ, hai vợ chồng Hương chủ mới từ mà về. Bà chủ gả cháu không được, bà ngồi không yên. Đến trưa, bà xúi ông ra nhà Hương giáo dạng, làm quen với khách Bạc Liêu, rồi mời vô nhà chơi. Ông là người ít lời, ông không dám đảm nhận công việc khó khăn như vậy, nên ông không chịu đi. Bà cũng thế, bà không thèm kể lễ nghĩa chi nữa, nên bà kêu một cỗ xe ngựa, bà đi với một con nhỏ ở. Xe chạy tới ngã ba ra chợ Dinh, bà chủ thấy có một cái xe hơi đậu dựa mé lộ. Bà biết là xe hơi của khách Bạc Liêu. Bà ngừng xe dựa bên đường kế xe hơi mà hỏi thăm xốp phơ, rồi bà leo xuống mà đi thẳng vô nhà Hương giáo dạng. Buổi sớm mai, Hương sư cô với vợ chồng Cai Tuần Bưởi đi xuống đập ông Canh mà thăm mấy người quen cũ và viếng mộ mà ông bà cha mẹ. Về ăn cơm rồi, Thị Tố đội khăn đi dạo xóm chơi. Cai Tuần Bưởi nằm trên võng dưới nhà dưới mà ngủ. Hương sư cù với Hương giáo dạng thì nằm ngang trên bộ ván sữa mà bàn luận chuyện đời. Hai người thấy bà chủ Khanh sập dù bước vào cửa. Không biết là ai nên lồm cồm ngồi dậy tiếp chào mà bội coi bợ ngợ lắm. Bà chủ nói, không biết phải nhà ông Hương giáo ở đây hay không? Hương giáo dạng gật đầu đáp rằng, thưa phải, nhà tôi. Xin lỗi mà, không biết bà ở đâu lại. Bà chủ vừa cười vừa nói, tôi là vợ Hương chủ Khanh ở trong chợ Rồng. Tôi nghe quan kinh lý nói có ông thân của ngài ở dưới Bạc Liêu lên, nên tôi kiếm đặng thăm cho biết, phải ông hay không? Hương sư cù nghe xưng là vợ Hương chủ Khanh, ông ngó lại thiệt, quả là cô Ba Nhơn. Bây giờ tuy lớn tuổi hơn trước, song gương mặt coi cũng không khác cho lắm. Ông liền cúi đầu đáp, thưa phải, tôi là cha của kinh lý hai, té ra cô là cô ba, con của bà Cai mà. Vì tôi bỏ xứ đi 20 mấy năm rồi, tôi không có dịp gặp cô nữa, nên gặp thình lình quá, tôi quên, vậy xin cô tha lỗi, mời cô ba ngồi. Bà chủ Trương Hừng, không biết cha của quan kinh lý ở Bạc Liêu mà sao lại biết mình. Bà đứng nhìn ông chân chân rồi hỏi, ông biết tôi hay sao? Thưa, tôi biết lắm. Cô cũng biết tôi nữa chứ. Tại lâu quá nên cô quên. Ông nói kỳ dữ hôn. Thưa, tôi nói thiệt chứ. Hồi nhỏ, tôi ở dưới đập ông Canh chứ đâu. Chừng tôi cưới vợ rồi, tôi mới về chỗ này đây. Cô nhớ lại coi. Cách 20 năm về trước, cô có ghé tại nhà này mà hỏi thăm vợ chồng tôi. Hồi đó, tôi ở cái nhà lá nhỏ phía sau đây. Kinh lý hai mới được 9-10 tháng. Tôi bồng nó, tôi ngồi trước cửa. Cô bước vô hỏi, rồi cô bồng nó. Cô hỏi vợ chồng tôi, đặng xin làm con nuôi. Vợ chồng tôi không chịu cho. Cô quên hay sao? Húy, té ra quan kinh lý là con của... Thưa, con của tôi. Hồi đó, cô biểu vợ chồng tôi để cho cô nuôi. Cô sẽ cho vợ chồng tôi 200-300 đồng bạc gì đó. Vợ chồng tôi không chịu. Cô nhớ không? Té ra, quan kinh lý là con của Lựu hay sao? Thưa phải, con của Tư Lựu ở dưới đập ông Canh. Cháu kêu Cai Tuần Bưởi bằng cậu ruột. Bà chủ Khanh biến sắc. Bà ngồi xề nơi góc ván tay mặt, ngó ra ngoài sân. Thấy bộ bà thì biết bà bối rối trong trí lung lắm. Hương sư cù cắc cớ hỏi. Tôi về đây mới nghe nói bà Cai đã mất rồi. Bà mất hồi nào vậy cô ba? Má tôi mất đã lâu rồi. Còn cậu hai mợ hai, mạnh giỏi, cô ba hả? Mạnh. Dữ quá, tôi đi gần 25 năm mới trở về đây. Tôi nghe trong bà con, ai còn mạnh giỏi tôi mừng hết sức. Bà chủ Khanh liệu thế ngồi lâu, người ta hỏi dần lân, càng thêm thẹn thùa, chứ không ích gì, nên bà đứng dậy cáo từ mà về. Hương sư cù thấy bà bợ ngợ, thì tội nghiệp không dám cầm bà ở chơi, mà cũng không nỡ nói tiếng chi nữa hết. Bà chủ khi ra đi hăng hái bao nhiêu, thì bây giờ trở về bà cũng ngơ ngẩn bấy nhiêu. Khi mới về tới nhà, bà nói dối với chồng. Ông thân của quan kinh lý mắc đi chơi dưới chợ Gò Công nên bà không gặp được. Nhưng mà tối lại, bà tỏ thiệt gốc tích của kinh lý hai cho chồng biết. Rồi bà hỏi chồng, vậy chứ con nên nói rõ lai lịch ấy cho vợ chồng thầy hội đồng nghĩa hiểu hay là giấu? Hương Chủ Khanh là người vô sự, không muốn lo tính việc chi hết, mà ông nghe rõ đầu đuôi, rồi ông châu mày nói. Việc này khó lắm, chớ không phải chơi đâu. Tưởng là ai kia, té ra ông kinh lý với con Thục là anh em một cha mà cưới gả sao được. Hồi trước, tôi nói với bà hay không hả? Tôi nói vợ chồng mình không có con, là mai không có được. Bà cãi tôi, bây giờ bà thấy chưa? Bà còn tính nói thiệt anh hai chị hai, cái đó không dễ đâu. Tánh chị hai khó lòng lắm. Bà nói lậu ra, cho chị biết đây, chỉ làm giặc với ảnh cho mà coi. Bà phải kiếm chuyện, nói với cha mẹ ông kinh lý, đã nói vợ lỡ dưới Bạc Liêu cho ông rồi. Như anh hai có chất vấn lắm, thì nói thiệt cho một mình ảnh biết mà thôi, chứ đừng cho chị hai với con Thục hiểu. Bà chủ khen chồng nói phải, nên bà tính bà sẽ làm theo ý chồng. Chiều bữa đó, Hương Sư Cu đem vô chợ rồng rước kinh lý hai đi Gò Công chơi với Hương Giáo Dạng và Cai Tuần Bưởi. Đêm ấy, kinh lý hai ngủ ở nhà Hương Giáo Dạng, rồi sáng bữa sau, Hương Sư Cu với vợ chồng Bưởi trở về Bạc Liêu. Tánh Hương Sư Cu kỹ lưỡng, ông không muốn khêu cái buồn của con nên ông chẳng nhắc chuyện cũ nữa. Mà ông cũng không chịu thuật chuyện bà chủ Khanh ra Bình Phú Tây kiếm ông lại cho quan kinh lý hai nghe. Ông đưa kinh lý hai vô chợ rồng, rồi ông từ giã mà về. Kinh lý hai nói, cha với cậu mợ về dưới Mạnh Giỏi. Con kính gửi lời về thăm má con. Xin cha làm ơn nói dùm với má con đừng có buồn. Ngày nay, con rõ được gốc tích của con rồi. Con càng kính mến cha và thương yêu má gấp bội phần hồi trước. Thôi, cha về, để lâu lâu, con xin phép về thăm cha má. Chauffeur mở máy cho xe chạy. Kinh lý hai đứng ngó theo, hai hàng nước mắt chảy rưng rưng. Từ ấy, kinh lý hai ban ngày lo làm việc, ban đêm nằm coi sách, không thèm đi chơi với ai nữa hết. Bà hội đồng muốn có rể làm quan kinh lý quá, nên bà bôn chôn vô chợ rồng hoài. Hôm trước, bà nghe bà chủ nói quan kinh lý đã gửi thơ về Bạc Liêu rồi, nên bữa nay bà dắt con Thục vô có ý lóng nghe, coi cha mẹ quan kinh lý trả lời hay chưa. Bà đã có tánh thị đời, mà bà lại không thạo cách giao thiệp. Bởi vậy, bữa nay, bà chủ tiếp rước không được vui vẻ như mỗi lần trước. Nhưng bà không hiểu, vừa mới ngồi thì bà nói ngay. Cô có nghe ông già bà già của quan kinh lý trả lời hay chưa vậy, cô ba? Bà chủ già không nghe, kêu trẻ lấy chầu chế nước cho khỏi trả lời câu ấy. Bà hội đồng nói chuyện sơ sịa ít lời, rồi cũng hỏi qua sự đó nữa. Bà chủ không thể không trả lời nữa được, nên bà nói. Dưới Bạc Liêu họ có lên. Có lên hay sao? Cô có mời họ bữa nào ra ngoài nhà hay không? Lên đủ hai ông bà hả? Không có, lên có một mình cha của quan kinh lý. Bộ đường xa quá, bà không đi được chứ gì. Cô tính bữa nào mời ông ra nhà? Ông về mất rồi mà mời giống gì? Ủa sao vậy? Ông lên nói với quan kinh lý rằng ông đã nói con bang biện nào dưới Cà Mau cho quan kinh lý rồi. Hứ, bậy dữ không? Bà hội đồng sững sờ không nói tiếng chi nữa được. Lúc ấy cô Tư Thục đương đứng gần đó. Cô nghe rõ mấy lời của bà chủ mới nói, thì cô cũng ngơ ngẩn bàng hoàng, nên đứng ngó bà chủ chân chân. Bà chủ liếc, thấy chị có sắc giận, cháu có sắc buồn, thì bà già vui mà nói. Mình thương ổng, mà cha mẹ ổng không hay, nên nói vợ khác cho ổng thì thôi, có cần gì đâu. Thiếu gì chỗ khác còn tử tế hơn nữa. Con Thục, cháu đừng lo, gả cho quan kinh lý không được. Thôi, để gà cho trường tiền, cho thầy thuốc. Không biết chừng, gà cho huyện phủ nữa đa. Đời này, có tiền, lo gì ế chồng. Cô Tư Thục không trả lời. Lại ngoe nguẩy, bỏ đi, lại cái cửa hông, đứng dựa cửa mà ngó mông ra vườn. Bà hội đồng vừa dọc trầu mà têm vừa nói rằng. Không phải mình sợ con mình ế chồng, mình gà con bằng 10 nữa. Chớ vậy mà sang gì đó hay sao? Nhưng họ làm như vậy bì mặt mình quá. Nếu họ không đành, thôi thì bữa cô khởi chuyện làm mai đó, họ nói phứt chuyện đó đi. Chớ sao lại gạt người ta, rồi bây giờ kiếm chuyện vào hồi. Bà chủ đáp, không phải tại quan kinh lý đâu, chị hai, tại ông già bà già của ông chớ. Nếu ông thương con Thục, ông không chịu chỗ nào hết, thì cha mẹ ông ép ông sao được. Vợ chồng tôi thấy người tánh nết dễ thương nên mới chịu gả, chứ phải ham giàu ham sang gì đó hay sao mà họ làm núng. Thiên hạ đời nay thấy dễ ghét quá. Chắc là người ta nghe bang biện nào ở dưới đó giàu lắm người ta mê, nên người ta bỏ con thục đó chứ gì. Đó là tại cha mẹ, chứ ông có thấy ai đâu, nên mình dám chắc ông ham giàu. Thứ đồ xại nên mới chê con thục. Tưởng đâu con thục lôi thôi à? Phải, tôi có ít trăm mẫu điền, chớ tôi không có nhiều như họ ở dưới miệt Cà Mau. Mà ruộng tôi 500-600 đồng một mẫu, chứ phải ruộng đồ bò như họ đâu. Họ chê con thục để họ cưới vợ khác, coi bực nào. Ôi, mà gả con cháu đi xa quá, tôi nghĩ lại thiệt tôi cũng ngán. Ông chê chỗ đó, mình cũng cầu. Mình ít con ít cháu. Thôi, để kiếm chỗ nào gần gần mà gả. Đặng đi thăm nom cho dễ. Bà hội đồng nói ít lời mà xả hơi giận, rồi bà từ mà về. Cô Tư Thục đội khăn theo mẹ mà bước lên xe, cặp mắt cô đỏ chạch. Con gái đến tuổi lấy chồng, vì mắc cỡ nên không dám nói ra. Chớ nằm đêm một mình trong phòng, tai nghe tiếng dế ngâm nga, mắt ngó ngọn đèn leo lét, thường hay nghĩ ngợi xuyên phận, nhắm nhía tiến trình, tưởng tượng trong trí người bạn chung thân của mình. Thẩm tính, hễ có chồng rồi, mình phải ăn ở với chồng cách nào, mình phải dọn dẹp trong nhà làm sao, sắp đặt gia cảnh gia đình tương lai, vừa đầm ấm vừa vui vẻ, không có một gia đình nào sánh kịp. Cô Tư Thục là con gái nhà giàu, lại được cha mẹ cưng, nên cô ăn no rồi đi chơi, chớ không làm một việc chi hết. Hơn một năm nay, trong nhà cha mẹ hay bàn tính về việc gả cô lấy chồng, mà lại mai mối tới nói đóng giùm cho vài chỗ rồi nữa. Cái vấn đề lấy chồng đã len dần vào trong trí cô, nhưng mà lúc ban đầu nó còn lu mờ chứ chưa tỏ rõ cho lắm. Đến chừng cô đi với cha mẹ vô nhà Hương Chủ Khanh, cô lén trong cửa buồng coi Kinh Lý Hai ăn cơm, nghe Kinh Lý Hai nói chuyện. Rồi chừng về nhà lại nghe cha mẹ bàn soạn gả cô cho Kinh Lý Hai. Bà khen Kinh Lý Hai vui vẻ, dễ thương. Ông khen Kinh Lý Hai nhỏ tuổi mà trí lớn, thì sự lấy chồng nó hóa ra tỏ rõ trong trí cô. Cô thấy người chồng mặc âu phục, tướng gọn gàng, nói chuyện lanh lợi mà lại được người ta kêu là quan Kinh Lý. Cô nghĩ cô sẽ được người ta kêu bà Kinh Lý, còn chị hai của cô thì người ta kêu là thím thôn, thì cô mỉm cười, trong lòng hớn hở vô cùng. Cách ít ngày, cô lại thấy cha mẹ dọn dẹp nhà cửa. Cô lại nghe cha mẹ nói quan Kinh Lý Hai sẽ ra ăn cơm chơi. Cô mừng thầm trong lòng, mừng Kinh Lý Hai sẽ biết nhà. Cô mừng vì sẽ được thấy Kinh Lý Hai nữa. Cô đương mong cho mau tới ngày rước khách. Bỗng đâu bà chủ Khanh ra, bà nói lăng xăng, bà dặn cặn kẽ, làm cho cô chắc rằng chẳng bao lâu nữa cô sẽ trở nên bà Kinh Lý. Bởi vậy, chừng quan Kinh Lý đến nhà, cô mừng rỡ, chớ cô không nhút nhát bợ ngợ chi hết. Từ trước đến giờ, cô chỉ tưởng tượng trong trí đến sự lấy chồng mà thôi. Tại quan Kinh Lý đến nhà, cô bưng nước mời uống, cô xớt đồ ăn. Cô đứng gần một bên, cô ngó tận trong mặt. Cô thấy chồng tỏ rõ, lòng trở nên khoan khoái, bồi hồi. Ngọn lửa ái tình nhen nhúm trong lòng cô kể từ ngày ấy. Cô trông đến ngày đám cưới cho mau, cô tính biểu chồng mướn nhà mà ở. Chớ đừng có ở nhà việc, ai nhắc tới chuyện chồng cưới thì cô vui mừng lắm, chớ cô không mắc cỡ. Cô đương say sưa về sự lấy chồng, cô đương ái mộ quan Kinh Lý, cô đương sửa soạn mà về nhà chồng, cô đương toan tính chỗ ăn chỗ ở. Thình lình cô lóng tai nghe bà chủ nói với bà hội đồng rằng cha mẹ ông Kinh Lý Hai đã nói vợ khác cho ông rồi. Cô vừa nghe tin khốn nạn ấy, ruột gan cô lạnh ngắt, cặp mắt cô chói lòa, lỗ tai cô lùng bùng, tay chân cô bùn rùn. Còn gì là chồng? Những sự mơ ước, các điều toan tính, cái tin ấy làm tan như bọt, tiêu như khói. Cô dáng bước lại, đứng dựa cửa hông mà ngó ra vườn. Cô không thấy vật chi hết. Cô không nghe chuyện chi nữa. Cô không khóc, mà nước mắt tự nhiên chảy ròng ròng. Bởi vậy, chừng mẹ kêu biểu về, cô lau nước mắt mà lên xe, song cặp mắt còn đỏ chạch. Đi về dọc đường, bà hội đồng thì giận thầm, cô Tư Thục tủi xuyên. Bởi vậy, hai mẹ con ngồi trên xe lặng thinh, mỗi người ngó một bên, không nói chuyện với nhau một tiếng chi hết. Xe vô tới sân, cô Tư Thục leo xuống rồi đi giết vô buồng mà nằm. bà hội đồng quen tánh ó ré, hễ có việc chi không vừa ý, thì bà không dằn được. Bởi vậy bước vô nhà, vừa thấy mặt chồng thì bà quăng cây dù trên ván một cái sạch, rồi bà nói ong óng. Thứ đồ khốn nạn, ai mà màng gì nó hay sao nên nó làm phách. Để rồi ta gả con Thục coi có bằng 10 nó hay không mà. Ông chồng không hiểu chuyện gì, thấy vợ tỏ sắc giận. Nghe vợ nói sẵn thì ông hỏi rằng, chuyện gì vậy?
Chuyện kinh lý đó chứ chuyện gì.
Kinh lý làm sao? Nó ra nhà, mình đãi nó ăn no say, nó thấy con mình nó muốn, nên nó tính cậy nói đặng nó cưới. Mình chịu nên biểu nó gửi thơ mời cha mẹ nó lên đây. Thằng cha nó lên nói sao với nó không biết, mà bây giờ nó nói cha mẹ nó đã nói vợ dưới Cà Mau cho nó rồi, nên nó hồi con Thục. Coi có phải là đồ khốn nạn quá hay không? Hừ, người ta chê con mình thì thôi, la om sòm làm chi vậy? Tại cha mẹ người ta đã nói vợ lỡ cho người ta rồi, bây giờ biết làm sao? Thời hồi đó nó đừng có nói bướng, ai xúi giục hay sao nên nói lăng xăng làm thiên hạ hay hết, rồi bây giờ lại nói như vậy. Lăng xăng là tại mình, chớ ổng có nói giống gì đâu. Ổng nói để ổng thưa lại cho cha mẹ hay. Như cha mẹ bằng lòng thì ổng kể cô ba nó nói. Tại mình bôn chôn quá, bây giờ mình trách ổng nỗi gì. Khéo nói giữ hôn, tôi không thèm nói chuyện với mình nữa đâu. Tôi biết mà, mình thấy tôi muốn gả con Thuộc cho ông này ông kia tử tế, mình ghét lắm. Mình muốn để mình gả cho quân bài bạc rượu trà như chồng con rượu đó, mình mới vừa lòng. Khéo nói bậy không, gả cho ai thì gả, tôi có cản trở bao giờ. Gả không được, bây giờ trở lại giày tôi hay sao? Bà hội đồng ngoe nguẩy bỏ đi xuống nhà dưới, không thèm nói chuyện nữa. Thầy hội đồng ngó theo vợ, không hiểu tại cớ nào mà vợ gả con không được lại trở oán mình. Cô Tư Thục nằm trong mùng, nước mắt tuôn đầm đìa, lòng không còn muốn, chí không còn tính việc chi nữa hết. Số phận gì mà vô duyên đến thế, mới chắc có chồng đó, bây giờ lại hóa ra không. Mình thương người mà người lại nỡ phụ mình. Thôi, cái kiếp vô duyên bạc vận này mà còn tiếc làm gì? Thà là chết cho yên tấm thân, cho khỏi sầu não, chớ sống mà thấy người mình thương đi cưới vợ khác, còn thân mình lửng đừng lờ đờ, nói ra không viển trách cũng không được. Thế thì sống làm sao cho kham? Từ nhỏ chí lớn, cô Tư Thục chưa biết giàu việc chi hết, mà cô lại mới nếm mùi ái tình lần này là lần đầu. Bởi sự đau đớn nó quặn trong lòng cô, sự bối rối nó vướng trong não cô chịu không nổi. Cô bần thần rã rượi, bữa chiều đó cô không ăn cơm. Đêm ấy cô nằm nhớ kinh lý hai hoài. Cô nhớ gương mặt, cô nhớ tướng đi, cô nhớ giọng cười, cô nhớ tiếng nói. Cô nhớ rồi cô thương, cô thương rồi cô giận, cô giận rồi cô tiếc. Cô nhớ quanh nhớ quần, rồi nhớ tới kinh lý hai cưới vợ khác. Cô nghẹn trong cổ, cô tức trong ngực, cô ôm gối mà khóc sáng đêm. Người ta nói, giàu chết quả thiệt có như vậy. Cô Tư Thục không có bệnh chi hết, mà cô giàu có một đêm đó. Rồi sáng ngày cô dậy không nổi, chẳng khác nào như người đau. Cô cứ nằm liệt trong mùng hoài. Chị hỏi cô không thèm nói, cha mẹ kêu cô cũng không thèm ra. Cô Hai Diệu là người chỉ biết ham tiền, chớ không biết nhân tình thế thái. Bà hội đồng là người thô tục, biết nói ồn ào sồn sàng, chớ không biết dịu ngọt vỗ về. Thầy hội đồng là người bơ thờ biết ve gái, chớ không hiểu ái tình tâm lý. Cô Tư Thục rủi sanh trong gia đình như vậy đó, bởi vậy cô đau về phần trí mà không có một người nào biết rõ chứng bệnh của cô. Mẹ với chị thấy cô nằm trong mùng hoài, đã không biết cô thất trí uất tình, nên không có nói một lời chi để khuyên dứt, mà lại theo giày già, biểu phải ráng ăn cơm, ăn cháo, rồi lại cứ mắng nhiếc kinh lý hai, làm như tuồng nhắc nhở, đặng cho cô Tư Thục buồn thêm nữa. Cô Tư Thục, tuy vóc lớn, nhưng mà cô bỏ ăn bỏ ngủ trong mấy ngày, thì óm teo như tàu lá, người xóp ve, đi ngã tới. Thầy hội đồng rước thầy thuốc trần mạch, đặng hốt thuốc cho con uống. Thầy thuốc tuần mạch coi sắc diện, rồi lắc đầu nói, cô Tư Thục có đủ chứng bệnh, mà nhất là có cái tâm bệnh khó điều trị được lắm. Chừng ấy, vợ chồng thầy hội đồng mới lo sợ, xuống năn nỉ với thầy ráng cứu giùm con mình. Thầy thuốc thiệt cũng điều trị hết lòng, nhưng bệnh càng ngày coi càng liệt, chớ không thấy thuyên giảm. Vợ chồng thầy hội đồng bàn với nhau rằng, thầy thuốc nói con mình bị tâm bệnh, chắc là tại kinh lý hai, nói nó rồi, hồi nên nó phiền mà phát đau. Nay bệnh nó thập tử nhất sanh, vậy nên vô mượn bà chủ cho kinh lý hai, hay đặng ổng liệu coi như ổng chịu ra thăm nó một chút, rồi tính của hôn nhân, họa may, nó có vui lòng mà hết bệnh. Bà hội đồng cho cái kế đó là hay nhất, đã cứu con bà được, bà lại cũng còn gả con bà được nữa, bởi vậy bà hối chồng thắng xe mà đi cho mau. Thầy hội đồng vô tới nhà Hương Chủ Khanh đã trưa rồi. Hương Chủ Khanh ăn cơm, rồi mới đi qua nhà việc mà nhóm hội tề. Có mình bà chủ ở nhà thôi. Bà chủ chào anh, mời anh ngồi và hỏi. Anh vô có việc chi mà đi trưa nắng dữ vậy? Con Thục đau nhiều, sợ không xong. Úi, nó đau sao chứ? Đau từ hôm nào tới bữa nay? Bữa hôm nó đi với má nó vô trong này, rồi về nó đau liền. Nó nằm liệt hôm nay có dậy được đâu. Bất nhơn dữ không? Sao anh không hốt thuốc cho nó uống? Có chứ, uống thuốc hôm nay bộn rồi, mà uống thuốc cũng như không. Bệnh coi càng thêm nặng. Bữa nay thầy thuốc chạy, ông nói có tâm bệnh nên cứu không nổi. Tâm bệnh là bệnh gì? Tôi chắc kinh lý hai gạt rồi không chịu cưới nó, nên nó phiền mà đau. Bởi vậy, má nó biểu tôi vô nói cho cô nó hay. Rồi cậy cô nói dùm lại với quan kinh lý, xin ông nghĩ tình mà thương con Thục. Bây giờ ông chịu cưới nó, có lẽ nó mới mạnh được. Bà chủ nghe rõ duyên cớ, bà biến sắc, không biết nói sao cho được. Thầy hội đồng nói tiếp. Cô nó làm ơn dùm cho cháu, có cái phương đó thì cứu nó được, chứ không còn phương nào khác nữa hết. Bà chủ lại đứng gần anh mà nói. Không được đâu. Sao vậy? Nếu ông kinh lý không chịu đi, thì ông ác lắm. Ông báo hại cho con nhỏ đau như vậy mà ông không nghĩ lại, thì ông giết nó chứ gì. Anh biết kinh lý đó là con ai không mà anh biểu tôi ép cưới con Thục. Con ai dưới Bạc Liêu? Ai biết đâu mà. Con của anh chứ, không phải là con của ai hết. Cô nó nói cái gì kỳ quá vậy? Con của con Lựu hồi trước ở dưới đập ông Canh đó đa. Con Lựu là em của cái Tuần Bưởi, anh nhớ hay chưa? Thầy hội đồng nghe nói thì biến sắc, ngồi ngó bà chủ chân chân, không hiểu tại sao mà sanh chuyện kỳ quá như vậy. Thầy ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi rằng, tại sao mà cô biết? Kinh lý hai nói hay là ai? Không, kinh lý hai không có nói, mà hôm nay ông cũng không có qua bên này nữa, nên tôi chưa đọ được ông có biết hay không. Vậy chớ ai nói? Hương sư cu nói. Hương sư cu nào? Thằng cu hồi trước nó ở đợ với ông cả Trí đó. Chừng cái Tuần Bưởi đem con Lựu về ở trên Bình Phú Tây, nó mới nói mà cưới con Lựu. Hồi đó tôi hay anh có con mà anh bỏ rơi bỏ rớt, tôi mới tìm tới nhà tôi xin nuôi. Tôi chịu cho tới 200-300 đồng bạc mà vợ chồng cu cũng không bằng lòng cho tôi bắt. Sau vợ chồng nó dắt xuống Bạc Liêu làm ruộng, gia công nuôi con cho ăn học, nên bây giờ mới được như vậy đó. Không biết chừng con của nó, rồi nó kiếm chuyện nói gạt mình chơi. Nói gạt chi vậy? Chừng nó nói, rồi tôi mới nhớ lại. Hồi tôi ra xin tôi nuôi đó, tôi có hỏi thằng nhỏ đặt tên gì. Vợ chồng nó nói đặt tên Hai. Mà anh không thấy gương mặt của kinh lý giống gương mặt anh hay sao? Cô gặp Hương sư cô hồi nào? Kinh lý gửi thơ về nhà, Hương sư cô tuốt lên đây. Cha con nói với nhau làm sao không biết, mà kinh lý không chịu nói con Thục. Tôi giận tôi hỏi thăm, rồi tôi tuốt ra Bình Phú Tây mà kiếm, đặng hỏi coi tại sao chê con Thục. Tôi gặp tại nhà Hương giáo dạng là em vợ của cai Tuần Bưởi. Tôi chưa nói kịp thì đằng kia họ nói xì ra. Tôi ngẩn ngơ. Hôm nay tôi suy nghĩ, tôi khen thầm. Nếu họ cố oán, họ không thèm nói ra, họ để cho hai đứa nhỏ ở với nhau, thì khốn nạn cho mình biết chừng nào mà kể. Thầy hội đồng nghe rõ rồi thì thầy đổ mồ hôi hột. Không biết trong lúc ấy thầy sầu về bệnh con trầm trệ, hay là thầy hổ vì thói quấy ngày xưa, mà thầy ngồi im lìm một hồi lâu, rồi thầy thở ra, rồi đứng dậy từ bà chủ Khanh mà về. Bà chủ nghe cháu đau nặng, bà cũng nóng nảy trong lòng, nên bà xin đi theo mà ra thăm cháu. Xe của hội đồng nghĩa về tới Bình Phú Tây, tại chỗ thầy bị Ba Cam đón ngựa mà chém hồi trước, thì gặp người nhà cưỡi ngựa chạy vô. Hai đàng ngừng lại, rồi người nhà nói rằng cô Tư Thục đã tắt hơi, nên bà hội đồng sai đi báo tin. Thầy hội đồng với bà chủ đều khóc hết thầy và hối thằng đánh xe giục ngựa cho chạy mau. Bà chủ khóc một hồi rồi nói, tại anh ở ác lắm, nên bây giờ mới khiến có chuyện như vậy. Chớ chi hồi trước, anh nhìn con của Lựu, thì bây giờ anh có con trai phụng sự ông bà, mà con Thục lại cũng khỏi chết nữa. Thôi, gia tài của anh, thằng Thôn Kình, nó sẽ phá hết, còn giống gì mà kể. Thầy hội đồng nghĩa vừa khóc vừa đáp, không biết bây giờ tôi nhìn Kinh Lý Hai chịu hay không? Bây giờ người ta như vậy, tôi sợ người ta không thèm chứ. Cô nói dùm thử coi, anh nhìn mà biết chị Hai chỉ chịu hay không? Chịu hay là không chịu cũng mặc kệ, không cần gì. Tại con quỷ đó nên bây giờ trong nhà mới bị khốn nạn như vậy đa. Xe về tới, thầy hội đồng với bà chủ chạy a vô buồng, tốc khăn đậy mặt cô Tư Thục, rồi anh em đứng khóc dấm dứt. Bà hội đồng khóc đã nhiều rồi mà bà cũng tiếp khóc thêm nữa. Xong bà khóc mà bà mắng nhức Kinh Lý Hai, bà kêu trời kêu đất, bà nói Kinh Lý Hai giết chết con bà. Chiều lại Hương Chủ Khanh ra tới, vợ chồng ở luôn 4 bữa cho đến tống táng cô Tư Thục xong rồi mới về. Tối lại, bà chủ sai đứa ở qua nhà việc, mời quan Kinh Lý qua nhà cho bà nói chuyện. Ông chủ nghe sai đi mời quan Kinh Lý thì nói, hôm tôi đi nhón thì không có quan Kinh Lý ở bền. Hai người phái viên nói ông xin phép đi Sài Gòn, không biết bữa nay ông về hay chưa. Cách một hồi, đứa ở chạy về thưa rằng quan Kinh Lý đi Sài Gòn hôm nay chưa về. Bà chủ Khanh tánh bài buôi vui vẻ, mà từ hôm bà gặp Hương Sư Cô đến nay, nhất là từ hôm cô Thục chết, thì bà giàu giàu, ăn cơm rồi bà cứ nằm gác tay qua trán, nhắm mắt lim dim. Bà không đi đâu hết. Bà toan tính trong trí hoài, không biết phải nói thế nào cho Kinh Lý chịu để cho anh mình nhìn làm con mà phụng sự ông bà. Một buổi chiều, lối 4 giờ, Hương Chủ Khanh mắc lum khum cắt lá, uốn nhánh mấy cây kiểng ngoài sân. Còn bà chủ thì sần bẩn, coi cho trẻ ở nấu cơm trong bếp. Kinh Lý Hai bước vô sân, rồi xăm xăm đi lại chỗ Hương Chủ sửa kiểng. Quan Kinh Lý đi giày cao su, nên Hương Chủ không hay. Trừng lại một bên, quan Kinh Lý cất tiếng hỏi. Ông làm gì đó, ông chủ? Hương Chủ giật mình day lại, thấy ông Kinh Lý thì mừng quính, lật đật mời vô nhà, rồi kêu trẻ mà biểu bưng trà, lấy thuốc. Bà chủ nghe nói có quan Kinh Lý thì bà vội vã bước lên chào. Lần này trong lòng bà rất bỡ ngỡ mà quan Kinh Lý sắc mặt coi cũng không vui vẻ chút nào. Chủ khách đều ái ngại nên ngồi lặng thinh một hồi rồi bà chủ mới nói. Con Thục là con của anh hội đồng chết rồi, có lẽ quan Kinh Lý chưa hay. Kinh Lý Hai chưng hửng, ông hỏi, chết hội nào, đau bệnh chi vậy? Nó chết, 6-7 bữa dày. Đau sơ sài, không có chi nặng, mà rồi nó chết. Tôi mắc đi Sài Gòn trọn 1 tuần nay, tôi mới về trưa hôm qua. Bất nhơn dữ quá, tôi có hay đâu. Anh hội đồng ảnh giàu lắm. Câu chuyện nói có bao nhiêu rồi dứt, làm chủ khách ngồi nín khe nữa. Không biết Hương Chủ Khanh nghĩ thế nào mà ông ngồi một hồi rồi ông nói rằng, ở đời ai có phần số nấy, chết nhỏ cũng chết. Mà chết già cũng chết. Chết thì hết cực, giàu giống gì. Bà chủ đương rộn trong trí, nên bà không cãi với chồng. Mà Kinh Lý Hai đương lo xa, nên ông cũng không nghe rõ mấy lời của Hương Chủ luận. Ông liệu không có chuyện chi nữa để nói, ông bèn đứng dậy, lấy nón cầm trong tay rồi nói. Có giấy quan trên rút tôi về Sài Gòn mà làm việc. Bữa nay tôi qua đây là qua mà từ xã, ông chủ bà chủ, đặng sáng mai tôi đi. Ông chủ bà chủ ở lại mạnh giỏi, bữa nào có ông hội đồng vô, xin bà chủ làm ơn nói giùm tôi, kính lời tạ ơn ông bà có lòng chiếu cố đến tôi. Vợ chồng Hương Chủ Khanh nghe mấy lời thì sừng sốt, Hương Chủ hỏi, tại sao mới đổi ông xuống rồi lại rút ông đi, tại ông xin hay là tại quan trên định? Kinh Lý Hai do dự một chút rồi mới đáp, tại quan trên định. Ông nói như vậy, cho tôi chắc tại ông xin đi. Ông đối với hương chức trong làng tử tế quá, ai cũng yêu mến ông. Ông đi đây ai cũng tiếc. Tôi cũng tiếc lắm, ngặt vì quan trên định như vậy, mình cãi sao được. Quan kinh lý mới đã xuống rồi, ông cũng tử tế lắm. Để bữa nào ông chủ qua nhà việc thì sẽ gặp ông. Tôi về ở đỡ trên Sài Gòn ít ngày rồi tôi đi Bạc Liêu. Quan trên đã hứa cho tôi về đó, đặng gần cha mẹ. Bà chủ ứa nước mắt mà nói. Quan kinh lý đi thình lình quá, thiệt không ai dè chút nào hết. Cha chả, anh hội đồng, ảnh hay đây, ảnh giàu thêm. Xin lỗi với quan kinh lý cho tôi hỏi. Anh hội đồng, ảnh nói, ảnh thấy quan kinh lý, ảnh thương, cũng như thương con ruột ảnh vậy. Hôm con Thục mất rồi, ảnh có nói với tôi, ảnh muốn nhìn quan kinh lý làm con nuôi, đặng ảnh để gia tài lại cho quan kinh lý hưởng. Quan kinh lý nghĩ coi, ảnh thương quan kinh lý là giường nào. Xin bà làm ơn tỏ dùm lại với ông hội đồng, ông thương thì tôi rất cảm ơn ông lắm. Nhưng mà ông tính vậy sao được, tôi có cha mẹ. Dầu cha mẹ tôi nghèo hèn mấy đi nữa, có lẽ nào tôi nỡ bỏ mà đi làm con người khác. Còn gia tài, tôi là người dưng mà tôi đời ăn nỗi gì. Có lẽ nào tôi vô liêm sỉ, đến đỗi bỏ cha, bỏ mẹ mà giật gia tài của con cháu người ta mà ăn hay sao? Ông ngồi nán lại đây, đặng nói chuyện chơi. Mai ông đi. Thôi, vợ chồng tôi mời ông ăn cơm chiều với vợ chồng tôi một bữa nữa, rồi sẽ đi. Cảm ơn bà, xin bà cho phép tôi từ. Vì có quan kinh lý mới, nên không lẽ tôi ở bên này ăn cơm mà bỏ ông. Nội đây có một mình vợ chồng tôi với ông, vậy tôi tỏ thiệt với ông. Hôm trước tôi ra nhà hương giáo dạng, tôi có gặp ông già của ông. Tôi đã hiểu tại sao mà ông già của ông không chịu làm xuôi với anh hội đồng. Bây giờ, tôi xin ông cũng lấy lòng thành thiệt mà nói cho tôi biết, coi ông có hiểu cội rễ của ông hay chưa. Kinh lý hai ngước mắt ngó ngay bà chủ, tuy sắc buồn hiu, song miệng chúm chím cười và đáp. Bà hỏi thiệt khó cho tôi trả lời quá. Bà hỏi chi vậy? Ấy, tôi muốn biết một chút. Quan kinh lý trả lời, rồi tôi sẽ nói chuyện cho mà nghe. Tôi không hiểu chi hết, mà tôi cũng xin bà đừng nói chuyện chi nữa hết. Tôi xin từ ông bà tôi đi về. Khoan đã, xin quan kinh lý ngồi nán lại cho tôi nói vài lời. Anh hội đồng, anh cũng biết rồi, anh nghĩ lại. Xin bà tỏ dùm lại với ông hội đồng rằng, tôi kính ông như cha tôi vậy, ngặt vì tôi thương má tôi trọng cha tôi lắm, nên tôi không muốn nghe, không muốn hiểu chuyện gì hết. Nếu trách thì tôi cam chịu, nhưng mà tôi chắc không có lỗi trong việc này. Gần nhau thì càng thêm hổ thẹn, chứ không ích gì. Thôi, tôi xin kiếu ông bà, tôi đi về. Kinh lý hai cúi đầu mà chào, rồi vội vã bước ra cửa. Bà chủ ngó theo, mà hai hàng nước mắt rưng rưng. Chừng kinh lý hai ra khỏi cửa ngõ rồi, bà lau nước mắt mà nói. Anh đó, anh ở bậy quá, bây giờ nói làm sao được.
Quý vị và các bạn vừa nghe những trang cuối của tiểu thuyết Con nhà nghèo của tác giả Hồ Biểu Chánh. Chương trình đọc truyện hôm nay tới đây là hết. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.